Hôm nay gì đây à, ngày hôm qua mình nói về cái đau ha, trước đó mình nói cái đau rồi mình ngày hôm qua mình nói về cái tâm phiền não, hôm nay cũng trở lại nữa, cũng nói về cái đau nữa, và đau cũng đau tâm nữa, mình nói về sự sợ hãi. Một vị nãy trình pháp với sư nói rằng là cuộc đời con sao mà sợ hãi quá chừng này, lo lo sợ hãi, và cái sợ hãi này 20 năm trước cũng sợ mà bây giờ 20 năm sau cũng sợ giống nhau, không có chi thay đổi hết trơn à. Mà mình đặt cái câu hỏi gì, cái chuyện mà mình sợ nó như thế nào, nó vẫn còn đó à, và câu chuyện nó cũng được giải quyết à, bằng cách này bằng cách khác, có vậy không? Như vậy là chỉ có cái sự tu niệm mà may ra mới giúp tâm của mình yên ổn để mình nhìn cái vấn đề. Cái sợ là một cái trạng thái tâm, mà câu chuyện nó xảy ra bên ngoài, hai cái này nó hoàn toàn nó khác nhau à. Ví dụ như trường hợp của sư chẳng hạn, đây. Sư khi mà sư tới ở Tampa đó, người ta cho sư miếng đất đó, sư rất sợ hãi. Sư sợ cái gì này? Sư sợ không có Phật tử này, ở chùa có thầy của sư bên Thích Ca Thiền Viện, Phật tử đông lắm. Qua bên này không có Phật tử, không có Phật tử là mình sẽ đói, thấy không? Mình sống nhờ Phật tử mà, bây giờ không có Phật tử, rồi sao? Đói. Rồi ở đó đó, thì gì đây xa xôi này, mà xe cộ thì mình không có trả nổi, thì bảo hiểm mắc 60 đồng một tháng. Đối với người thường có mình không đi làm 60 đồng, 70 đồng một tháng quá nhiều. Bây giờ xe cộ không có, Phật tử xung quanh không có ai, mình mới tới quen biết, thế đủ thứ chuyện nó sợ, rồi sợ ma nữa, sợ đói, sợ ma, sợ mà đau ốm bệnh hoạn. Đó thì hồi nãy sư kể sư nói, có một lần cái ngồi thiền cái ban đêm buổi sáng cái tự nhiên sáng sớm khuya dậy ngồi thiền cái nó đau quá, để đau đau muốn té xuống luôn, sợ khủng khiếp lắm. Bây giờ mình nghĩ là bây giờ mình bò vô trong kia mà bóc cái điện thoại vô không nổi, bây giờ kêu ai đây này, rồi cửa mình đóng, rồi xung quanh đây là nhà nào cũng 3 4 ít cơ hết trơn, rộng rãi quá, giống như chỗ anh chị Phong này đây, rồi làm sao? Tự nhiên trong khi mà đang đau khổ, đang khắc khoải như vậy thì tự nhiên suy nhớ lại thầy cũng nói, thầy thường xuyên cũng nói rằng khi mà tới lúc mà mình phải chết rồi đó, bỏ cái thân này đi, xin lỗi là thí nó đi, đừng có kể tới cái thân này nữa, bởi vì nó sẽ chết mà, thấy không? Mình không có nắm nó được, cái điều kiện bây giờ tới giúp là cái tuổi thọ mình nó hết rồi chết, giữ cái tâm mình cho vững, mình bỏ cái thân xác thân đau ốm bệnh hoạn già nua này bỏ qua bên, thì mình giữ tâm vững, thì ví dụ chẳng hạn như mình được tái sanh vào những cái sanh thiên, sanh làm người được cái chỗ mà tốt rồi vậy, thì có cái gì mất đâu. Lúc bây giờ tự nhiên sư nói vậy thì thôi tôi biến cái mua hôm thành cái hòm của mình là yên, kệ nó tới đâu tới, cho nó chết đi rồi tính, hết chết không sợ nữa, hết. Thấy không? 10 20 năm về trước, tới đó năm 2001, bây giờ năm 2012, gần 10 năm 11 năm rồi, câu chuyện nó cũng vậy à. Bây giờ sư cũng không có xe, Phật tử của sư cũng không bao nhiêu, có quen hơn chút đỉnh đó. Mọi sự nó cũng thế mà, nó có sợ gì nữa đâu, hoàn cảnh không thay đổi mà tâm mình nó không, mình là thay đổi rồi, bởi vì mình nghĩ nghĩ sợ cho nhiều, nó 11 năm rồi mình sợ thì có được thay đổi gì đâu. Và cái câu chuyện ở đời thì nó như thế. Bây giờ sư đọc cái bài này anh chị em nghe, của một cái cô phổ trình pháp này cũng liên quan tới vấn đề sợ. Con đi làm về thấy mẹ con té, cụ chắc lớn tuổi rồi, té nằm xong sực cái nhà đó, con chết lặng người vì sợ hãi, từ đó con sợ đủ thứ. Thưa sư, sợ là gì và làm sao mà vượt qua cái sự sợ hãi? Đã đi về nó tưởng bà cụ yên đâu có, bà nằm sống sượt ở nhà, không biết bà chết sống nè, không có nói rõ vậy, nhưng mà thế mẹ té rồi chết sợ hãi quá. Thiền sư trả lời có rất nhiều lý do làm cho chúng ta sợ, và cái này là cái tâm lý hàng ngày của chúng sanh. Chúng ta sợ đau, chúng ta sợ khổ, chúng ta sợ mất mát người thương, chúng ta sợ mất mát tài sản hoặc chia lìa với những người mà chúng ta yêu thương. Sợ là gì? Đó là một tâm trạng, đó là một phần của tâm sân. Cái sợ là tâm sân, tiếng Pali nó đô ra, nghe thiền sư này giải thích chỉ đô ra đó có một chữ à, mà tiếng dịch ra tiếng Việt này giận dữ, một bực tức, hai khó chịu, nóng nảy, bồn chồn, lo lắng, sợ hãi, hờn tủi, buồn, âu sầu, than vãn, hững hờ, xót xa, bức xúc, trầm cảm, tất cả thảy 17 chữ. Chữ tiếng Pali Đức Phật nói có một chữ là dosa, tâm sân. Vì vậy sợ hãi là một hình thức của tâm sân. Khi mà mình nổi sân với ai đó, mình la, mình hét, mình chửi, đó là cái sự biểu lộ của tâm sân ở mặt nổi. Còn khi mà mình vì mình nói không được, mình la không được bởi vì supervisor của mình hoặc là cha là mẹ mình, cái tâm sân nó xuống, nằm ở dưới. Và nó biến thành trầm cảm, sợ hãi nhiều quá, lo lắng, út ức quá, nó trở thành trầm cảm, thấy không? Depression. Vì vậy nó là chỉ hai mặt của một đồng tiền mà thôi, nhưng mà nó biểu hiện nhiều hai cách khác nhau. Làm sao để vượt qua đây? Tây phương dùng tâm lý trị liệu pháp giúp người bệnh bớt sợ, nhưng không trị tận gốc, tâm chỉ tạm yên lúc đó. Nghĩa là ta nhắc nhở, ta nói, ta khuyên lên người bệnh vậy đó. Bác sĩ tâm lý trị liệu, ta dùng phương pháp, ta nhắc nhở, ta nói cái chuyện đã qua rồi, chẳng hạn, vân vân là vân vân. Ví dụ như mình nghe cái chuyện cái cô kia cổ sợ vì nước, phải không? Rồi ông bác sĩ tâm thần, ông chữa đủ mọi cách mà không được. Cuối cùng ông phải sử dụng tới thôi miên. Đó, quý vị nghe cái chuyện đó rồi, phải không? Dr. Brian Weiss. Thì khi mà quay trở lại thì thấy đúng rồi, trong quá khứ cô gặp nhiều chuyện đau khổ quá, và nhất là cái chuyện mà cô mất một đứa con mà lúc mà ở một cái 200-300 thế kỷ nào phía trước, 2-3 thế kỷ nào phía trước. Nước lũ rồi cô ôm con, rồi cô hốt hoảng, cô la, cô nói cô sợ con có chết. Cái đó mà nó ấn tượng từ mấy trăm năm luôn, thấy không? Thế sao nó còn trả trở lại? Đó thì là cách duy nhất, cái cách mà cái tâm lý trị liệu là ta khơi dậy cho mình thấy những cái chuyện, hoặc quay trở lại nhắc nhở mình những cái chuyện quá khứ trong cuộc sống của mình, hoặc giả là dùng thôi miên, hoặc giả phương pháp để trở lại, để nhắc cho người bệnh rằng là cái này nó đã từ lâu lắm rồi, chứ không phải là mới hôm nay đâu. Như vậy là nếu mà anh chị em là cái người mà tâm nó luôn luôn lo lắng sợ hãi, là cái giống này nó đã cái này là cái quả của một cái giống nó đã tiềm ẩn rất là nhiều đời nhiều kiếp. Cách duy nhất để đối trị hữu hiệu với sự sợ hãi là bạn phải thiền tập. Thiền tập dạy cho chúng ta có tâm chấp nhận. Chúng ta cảm giác khó chịu trong thân, chấp nhận. Đau nhức tê mỏi, chúng ta phải biết học cách chấp nhận. Ngay từ những cái bước sơ cơ mà bạn vô bằng tập thiền là bạn gặp toàn những cái chuyện mà bạn phải có tâm chấp nhận. Vì bạn ở ngoài đời, bạn ngồi thì bạn đau thì bạn trở. Ngồi mà khó chịu thì đứng dậy, đứng đã xong ngồi, nằm, bố ngoại nghi thay tới đổi lui hoài. Còn đây không, một tiếng là phải một tiếng, xung quanh không ai nhúc nhích hết, mình bắt nó ngồi, nó chịu không nổi. Nhắc nhở cái gì rằng, nó là một hiện tượng tự nhiên, để quý vị chấp nhận nó. Khi thiền tập, bạn cảm giác khó chịu trong thân, bạn cảm giác đau, nhức, tê, mỏi, bạn phải có cái sự chịu đựng và chấp nhận. Bạn chấp nhận tiếng động bên ngoài, ồn ào, náo nhiệt. Bạn chấp nhận cái mùi hôi, mùi không bạn không thích. Bạn chấp nhận cái tâm suy nghĩ, chấp nhận những ký ức nó đau khổ nó trở lại lúc bạn hành thiền. Toàn là những cái cơ hội, good opportunity để mình tập cái tâm của mình. Đó là lý do tại sao mà ta tổ chức những cái khóa thiền như thế này là vậy đó. Khi mình tu tập thế là mình phải nó ép mình vô trong kỷ luật. Và khi ép vô cái luật là tâm nó bức xúc, bị tâm nó phóng túng quen rồi. Bản chất của nó là phóng túng rồi, mình nuông chiều nó. Nó muốn ăn thì mình cho nó ăn, nó muốn chơi thì mình cho nó chơi, mình chiều nó quen rồi. Giống một đứa con hư. Bây giờ bắt nó vô trong kỷ luật, nó nhất định nó phản ứng, nó chịu nổi. Vì vậy người ta không muốn thiền, cực quá. Ta đi chùa ta sướng hơn, phải không? Cái chùa người ta socialize, cái chùa ta vui vẻ, người ta nghe đạo thuyết pháp, người ta nghĩ người ta làm phước rồi khỏe. Còn hành thiền cực quá, quá cực. Vì vậy cái môn mà thiền tập là cái môn bán không bao giờ đắt hết trơn này. Thì đó là không ai muốn mua hết trơn. Ông sư nào mà sống về thiền tập là chết rồi, thấy không? Đó thật ra quý vị thấy pháp sư rất là nhiều, luận sư rất là nhiều, mà thiền sư ít lắm. Bị muốn mà chỉ cho người khác là mình phải can qua những cái chuyện đau khổ đã, thấy không? Mình không có phiền não làm sao mà mình nói cho bà con nghe biết thế nào là phiền não và làm sao mình deal với nó. Sự chấp nhận càng cao khi trí tuệ của bạn càng nhiều. Nói cách khác, người có trí tuệ là cái người biết chấp nhận và chịu đựng rất là giỏi. Trí tuệ thâm sâu giúp chúng ta hiểu những quy luật tự nhiên, chúng xảy ra mà không ai đứng phía sau chủ động. Đau nhất là một hiện tượng tự nhiên. không có ai, không ai muốn mình đau hết. Nhưng mà thân này nó càng già nó càng đau, làm sao mà không đau đây? Tâm suy nghĩ đó là những hiện tượng tự nhiên, hơi thở vô thở ra như như hơi thở vô thở ra mỗi phút mỗi giây. Tâm suy nghĩ là một hiện tượng tự nhiên, đau nhất là những hiện tượng tự nhiên, nó tự nhiên giống như hơi thở vô thở ra vậy. Cũng thế, ốm đau tật bệnh, già nua và sự chết cũng chỉ là hiện tượng tự nhiên, không có ai tránh được. Rất là nhiều vị tới gặp ông thầy của sư ở bên Myanmar, ông Tejaniya, đã hỏi: bây giờ con phải tu như thế nào để vào phút cận tử tâm con cái bình tĩnh để con khỏi đi tái sinh vào cái khổ cảnh? Ông trả lời: phút cận tử không thành vấn đề, bây giờ này mới quan trọng này. Bởi vì lúc lúc cận tử thì mình yếu đuối rồi này, tâm mình nó yếu này, thân mình nó yếu này, mình còn sáng suốt nữa đâu mà mình làm cái gì, có vậy không? Lúc đó nó sẽ đi theo cái quán tính của nó. Nếu hồi trước mà tham sân si mình tạo nhiều ác nghiệp thì bây giờ nó theo cái con đường nó đi. Mà hồi trước mình ra mình tu niệm, mình có trí tuệ, mình có chánh niệm, mình có đủ thứ cái thiện pháp trong nội tâm của mình thì nó đi theo cái cõi của nó. Lúc đó là nước đã chảy xuống dưới này rồi, là mình không có làm gì xử lý được. Vấn đề là ở trên này này. Bây giờ bạn mạnh khỏe, người còn tỉnh táo, tâm tâm thân và tâm nó đang còn nghĩa là minh mẫn, khỏe mạnh, mình phải chuẩn bị cho cái ngày ra đi của mình, chứ không phải đợi phút chót mà mình làm được, không làm được. Cũng giống như là bây giờ mình muốn bị già mà có tiền hưu trí, phải không, thì mình phải làm việc bây giờ cho đủ giờ, đủ credit, đủ cái gì đó rồi mình mới có tiền hưu trí được chứ, cho mình đợi tới phút chót à. Muốn nói có tiền để xài lúc già thì phải làm bây giờ chứ, đâu phải nói tới già mới nói chuyện tiền hưu trí, phải vậy không? Vì vậy đừng có lại và hỏi tôi về vấn đề phút cận tử. Bạn làm cái gì bây giờ này sẽ quyết định cái phút cận tử của bạn. Thì anh chị em thấy đem người ta trở lại với vấn đề thực tế là thực tập và tu niệm thôi. Cũng giống như vấn đề mà mình cầu an cầu siêu rồi vậy đó. Gặp các vị thiền sư các ngài nói mình cầu mà ai siêu. Nếu mình cầu mà người ta siêu rồi mình đừng tu nữa, tu chỉ cho nó mệt, ngồi chỉ cho nó đau, có vậy không? Cứ đưa cúng đưa cho thầy bao thơ cúng dường ra mấy thầy tụng chú bản sanh cho mình luôn. Rước mình về quái của A Di Đà, mà thật sự thật là không phải như vậy. Không thể nào mà mình đi cứu ai được hết trơn. Mình không có một cái kinh nào mà tụng mà người ta có thể siêu thoát được hết trơn. Cái trạng thái tâm người ta chết mà đau khổ thì làm sao mà siêu thoát, có vậy không? Và khi mà đã chết rồi thì chịu thua. Chết rồi là hết rồi. Vì vậy mình tụng kinh, mình đi tới mình tụng Phật tử mà tới mời mình tới tụng kinh, mình tụng không? Tôi hỏi các vị thiền sư vậy, chứ ông thầy ông nói tôi sẽ tới, nhưng mà tôi sẽ nhắc cho Phật tử rằng là mình không, tôi tới đây tôi không tụng cho người mà ra đi, họ ra đi là chuyện của họ rồi. Bây giờ quý vị sống này, tôi nhắc quý vị này, ráng tu này, ráng hành thiền này, ráng cho thấy được vô thường này, ráng cho thấy sự đau khổ này, để mình chuẩn bị cho cái ngày ra đi của mình chứ. Còn người chết họ đã làm xong câu chuyện rồi. Thì anh chị em thấy một điều khác nữa, thấy không? Rất là khó bán cái món này. Khó quá, có vậy không? Các Phật tử người ta mời mình nói không. Không cầu cho người quá vãng siêu đâu, mà cầu cho người sống siêu này. Nhắc người sống mới lo tu này.
Họ có mời thầy không? Họ có mời sư đi tụng không?
Ê, dạ, rất là ít anh. Họ ngán quá. Thiền sư là đã ế mà không đi tụng càng ế nữa. Sư rất nhiều các sư cô ở bên 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 thiền viện đó, đa số là Taiwan rồi Đại Hàn, họ qua bên đó gặp thiền sư nói mình không đi thì không được, hội chúng họ không có chịu, Phật tử không có thích, mà mình đi mình biết rõ ràng lý nhân quả là nó vận hành như vậy, không ai tụng cho ai được hết trơn, người nào phải lo hồn người đó, đường sanh tử hồn ai nấy giữ chứ không có ai tụng cho ai được. Vậy Đức Phật cũng đâu có tụng cho ai đâu. Nhưng mà không được, mình không đi thì không được. Hội chúng họ bực bội, thầy tổ của mình bực bội. Hỏi ông thiền sư, ông nói họ làm cái chuyện của họ, họ bực bội chuyện của họ thôi chứ làm sao. Bây giờ mình đặt cái câu hỏi mình không đi mình có đói không này? Sư trả lời chắc chắn anh chị em là không bao giờ đói. Nếu đói là sư đã đói rồi, sư đâu có bình tĩnh ngồi đây trước mặt quý vị nữa đâu, phải không? Tại vì mấy năm mà sư về với thám phá, sư đâu có đi tụng kinh. Không đói chút nào hết. Mà không đói mà còn có thêm vô nữa chứ đừng nói gì. Bánh sách càng ngày này càng nhiều nữa. Hồi trước có 2.000, giờ thêm được 2.500, 3.000 năm. Quá nhiều chứ đòi gì nữa, thấy không? Không đói chút nào hết. Tại vì mình sống với thiện pháp làm sao mình đói được. Thành ra ông thiền sư ông nói, nếu mà tôi ở vị trí của cô tôi sẽ không đi. Vì bây giờ tôi hiểu lý nhân quả này. Tôi biết cúng tụng cho ai không có được gì hết trơn, không cầu cho ai được hết trơn. Mình phải cầu cho chính mình. Chính Đức Phật cũng có nói mà. Cái gì ngay Đức Phật nói, ví dụ mà có một người đó, họ cầu mà đủ thứ chuyện rồi, Đức Phật đi ngang, Đức Phật nói bây giờ lấy cái bình đi. Đó, thả xuống coi thì cầu nó có lên không? Đá mà sao nó nổi được? Rồi đổ dầu coi thử mình cầu nó có chìm không? Không. Vậy thì mình cầu làm cái gì đây? Đó thì quý vị, anh chị em thấy trong cái truyền thống của mình, Bắc Tông, bây giờ mình phía tới phiên Nam Tông nữa, đi cúng thì tụng nó trở thành giống như một cái nghề nữa. Thấy không? Mình tu hành để mong cầu giải thoát, mình đi làm cái chuyện đó.
Nếu như vậy thì cái sự tích của mẹ của Mục Kiền Liên thì sao? Sẽ...
Dạ cái đó chỉ có trong kinh Bắc Tông này.
Kinh Bắc Tông có nói.
Chứ kinh Nam Tông không có. Kinh Nam Tông không có nói về vấn đề đó. À,
tại vì cái đó là sự tích dựa vào đó một câu lễ Vu Lan.
Dạ.
Mà cầu cho mẹ.
Kinh Bắc Tông. Nhưng mà bây giờ đó mình thấy này là đó. Ngài Đại Đức Mục Kiền Liên là một vị rất là trí tuệ. Có vậy không? Đúng theo kinh điển Bắc. Chứ thua có Đức Phật không à? Mà đã trí tuệ thì phải hiểu lý nhân quả chứ. Làm cách sao mà đem chén cơm xuống rồi nhờ chư Tăng tụng kinh được. Oai lực của chư Tăng. Oai lực là chư Tăng có tu hành oai lực. Nhưng mà cái người đó nặng quá làm sao mà oai lực đây. Ví dụ như bây giờ mình có một cái người thân của mình rất là thương. Họ phạm luật. Họ giết người chẳng hạn. Thì là nó phải xử theo luật cái đã à. Không có cách làm cái gì được, phải vậy không? Rõ ràng anh bắn ta này, anh nổi điên, anh bực bội, sang ngẩn, mua súng về bắn ta, bây giờ tính sao đây? May ra nghĩa là anh vô trong đó, anh bị hay cho tốt đi, người ta giảm khinh cho anh. Cứ vậy thôi. Chứ làm sao mà mình lấy cái lực gì để mà mình thấy không? Ông Tổng thống cũng xin khoan hồng được. Vì vậy Đạo Phật Quân Thủy không nói về cái sự tích đó. Bởi vì nó tha lực rồi. Một người mẹ mà làm rất nhiều tội lỗi như vậy mà xuống địa ngục, rồi bây giờ ngài chỉ cần tu rồi xuống, rồi ngài xin chư Tăng tụng kinh rồi giải thoát cho bà thì khỏe quá rồi, cần gì tu nữa, thấy không? Mà Đức Phật trí tích nói về ngài Mục Kiền Liên, mà Đức Phật có làm vậy đâu. Trong kinh Bắc Tông không có chỗ nào nói Phật đi cứu người nào bằng phương pháp đó hết trơn. Vậy thì ở đâu mà ra cái câu chuyện này? Vì vậy mình không dám nói gì hết trơn à. Mình chỉ lấy lý nhân quả mình nói chuyện thôi. Chứ còn người ta tin tưởng mình nói bậy bạ, mình người ta làm mình chết, thấy không?
Dạ, chứ còn nếu mà mình ngồi thiền hay là mình tụng kinh rồi mình forward cái
hồi hướng đó hả? Cái hồi hướng cũng có thể giúp được. Nhưng mà có nhiều người ta đặt câu hỏi này, ví dụ chẳng hạn như mỗi buổi tối mình tụng kinh, mình hành thiền xong rồi mình hồi hướng công đức. Dạ. Thì những cái người kia họ lãnh được không? Tùy theo điều kiện của họ à. Ví dụ như khi mình ngồi thiền, mình tâm mình rất là yên ổn, sau một ngày thiền tập tâm mình yên ổn, có vậy không? Mình hướng tâm mình về những cái người bà con thân bằng quyến thuộc, mà họ đang gây lộn với lão, là họ đang phiền não, thì làm sao mà họ yên ổn đây? Như vậy nó cả hai cái, nó cái người đi send ra và cái người receiver, hai nó phải có condition thì cái frequency nó mới đụng nhau được. Mà ý mình vậy cũng người ta cũng chỉ được mát mẻ chút vậy thôi à. Cái hồi hướng công đức là cái gì? Là mình cho bằng cái sự hồi hướng của mình. Trong kinh nói rằng, trong kinh Nguyên Thủy nói rằng là trong 31 quả nó chỉ có một quả nó được hưởng cái hồi hướng thôi. Đó là một dạng cái bằng vong nhân ngạ quỷ. Vì cái lý do là những cái người đã dính mắc vào tài sản trước khi chết. Sản, vợ, con, thân, bằng, quyến thuộc, bất cái gì nó tạo trở lại, đi con cũng cũng này.
Chỉ cần là để nục là thôi, khỏi...
Thật tiêu, không có làm gì được. Lên thiên đàng thì mình cũng không làm gì được. Bởi vì ta có thực phẩm của người ta mà. Đó thì chỉ có một hạng đó thôi. Thì tương đối là cái nghiệp nó ít nặng, mình hồi hướng có thể họ tới. Nhưng mà mình đâu có biết họ chắc chắn là cha mẹ mình vô đó không, mà mình hồi hướng. Nhưng mà Đức Phật nói mình cứ hồi hướng đi. Cái công đức mình hồi hướng, chính mình cũng có phước nữa. Và mình hồi hướng cho nhiều đời nhiều kiếp, đôi khi thân bằng quyến thuộc của mình, đôi khi họ đâu có biết cái gì họ chờ mình. Nhưng đâu phải kiếp này thôi. Mình nói rằng là xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng con. Vậy đó, bất cứ người nào trong cái khả năng hãy nhận cái phước tôi chia đây này, mà mình thấy tức là nó rất là kêu bằng là nó không có khó làm quá, phải vậy không? Mơ hồ quá phải không? Vì vậy người ta nhắc mình tu thôi à, mình tu thì cái đó là gọi là tư lương, Nghĩa là tới lúc mà sắp sửa chết rồi, bây giờ một tử thần đang đứng đợi, sao chưa có hành trang? Hành trang là tư lương của mình đang đi theo. Buổi sáng mình đọc đó, thấy không? Hãy tự mình thắp đuốc và cố gắng tinh cần tu tập, nương tựa nơi chính mình là vậy đó. Vì vậy đạo kinh điển đạo Nguyên Thủy luôn luôn khuyên người ta hãy tự tu tự tập, tự đạo tự lấy, đừng có dựa vào tha nhân. Đạo Phật không có dựa vào tha nhân, đạo Phật không dựa vào tha lực. Trí tuệ thâm sâu giúp chúng ta hiểu những quy luật tự nhiên, chúng xảy ra mà không ai đứng phía sau chủ động. Thân này đau nhức, tâm này suy nghĩ, đó là những hiện tượng tự nhiên. Tự nhiên như hơi thở vô, hơi thở ra trong mỗi phút mỗi giây. Cũng thế, ốm đau tật bệnh, già nua và cuối cùng sự chết cũng chỉ là những hiện tượng tự nhiên không sao tránh được. Người ta hỏi vị thiền sư bây giờ đó, mình làm cách sao để mà mình đừng sợ chết? Ông nói, mình đừng có sợ chết. Mình chỉ sợ rằng khi mình chết mình đừng có tái sanh vào nơi địa ngục này. Cái đó là cái mình làm được này. Còn mình sao mình sợ chết được? Chết là một cái quy luật tự nhiên mà sao mình sợ? Tất cả mọi người đều vô cái chỗ đó hết trơn. Có quý vị đồng ý không? Có người nào mà họ sống có trăm năm ngàn năm đâu. Vậy là cái chết bạn đừng có sợ. Mình phải sợ là khi mình chết mình có đi vô địa ngục không này. Mình tái sanh vào khổ cảnh không này. Thì mình muốn đừng có vô tái sanh vào khổ cảnh thì mình phải tu bây giờ. Vậy thôi. Phải mất rất nhiều thì giờ, nhiều công phu tu tập, tu niệm mới mong có trí tuệ, không có một con đường tắt hay một bí quyết nào cả để giải quyết vấn đề này. Hòa thượng Chơn Thiện, một vị thầy bên Bắc Tông, ngày này cũng là rất là giỏi, ngày ở ngoài Huế đó, nói rất nhiều về những nỗi sợ hãi của những người sống trong thế giới hôm nay. Họ sợ cái gì? Họ sợ kinh tế suy thoái. Họ sợ cái gì? Mất công ăn việc làm. Họ sợ về già không có tiền, hưu, quỹ hưu bổng càng lúc càng cạn kiệt. Họ sợ bị tàn phế, họ sợ phải vào dưỡng trí viện. Họ sợ lúc già phải lẩn thẩn, điên khùng, cũng thứ chuyện sợ. Đó là những nỗi sợ của người thế gian bây giờ. Phải thiền tập để có trí tuệ, để có sự chấp nhận, thì may ra mới giải quyết những nỗi sợ này. Mình thiền tập để có trí tuệ, để mình chấp nhận, và mình phải hiểu rằng cái nỗi sợ của mình đôi khi nó rất là bâng quơ. Nó không có một cái căn bản nào hết, cái gì không? Đó, ví dụ như sư tới ở Tampa mới cái năm đầu cái sư sợ cái gì? Sợ là cô thí chủ đó, cô cho mình miếng đất rồi cô nói thôi con giao cho sư đó, là thế nào mình cũng đoán mà không? Chị vẫn tiếp tục chị tới mỗi tuần chỉ cho mình vài ba chục đủ sống rồi, vừa đem đồ ăn tới mà vừa cho một tuần ba chục, một năm rồi là mình thấy hết sợ, không có sợ gì nữa. Rồi mình ở đó mình ra mình tu tự nhiên Phật tử ở đâu người ta tới, người ta gửi tiền tới cho mình không ạ? Ở Tampa là sư sống là nhờ Phật tử ở khắp nơi họ gửi về họ cho 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, họ cho rất là đều đặn. Cứ tới tháng là trong account của mình có được 10 đồng. Đủ sống rồi. Một mặt mình nhận được cái đó, một mặt nghĩa là mình gọi là minimize cái nhu cầu của mình. Bỏ chiếc xe, không thèm coi cần chiếc xe nữa, đi bộ. Điện một tháng 50 thôi. Mình nhắm mắt hoài suốt ngày mình mở điện chi. Hàng xóm hỏi tại sao mày trả có 50, tôi nói tao nghệ của tao nhắm mắt à, tao cũng mở mắt đâu. Trả có 50. Còn sáng nào cũng đi bộ vậy ông? À, tôi làm cái citizen duty. Vì tôi đau cái là vô nhà thương các ông có trả tiền à. Tôi có income rồi đâu, tôi cứ cố vô thân mà. À mà nói vậy mà hàng xóm bây giờ nó thương sự lắm nghe. Ồ vậy đó, nó mến lắm. Biết sao mình có nhậu đâu thì mình ra ôn. Hàng xóm nó cãi lộn nhau về cái chuyện nhậu nhẹt. La hét ông sùm gây náo loạn, chó mèo nữa. Chó bên này cắn chó bên kia làm ông sùm, mình có chó nào trơn, chó nào vô của mình cũng được hết trơn. Anh chị em sống, khi mình sống cho đàng hoàng tử tế, mình sống cho đúng pháp rồi đó. Mình cũng luôn luôn sẽ có người thương mình. Thì như vậy tức là cái sự sợ hãi của sự nó vô căn cứ không? Mình quên lo cho thân cho mình mà mình đi sợ xung quanh, sợ mình đến chừng nào mình nói xong đây. Vì thế gian thay đổi hoài, tâm mình thay đổi hoài. Từ lúc mà sư nghe ông thiền sư thầy sư mắt, sư đừng có sợ chết, bị cái chết không tránh được, hãy sợ cái sau này, vào cái lúc mình chết mình đừng tái sanh vào khổ cảnh. Vì chính Đức Phật nói rằng là cái hạng chúng sanh mà phàm phu như chúng ta đó là đăng ký hộ khẩu là ở đâu, ở địa ngục á, bốn cái quả khổ trong cái đây đâu. Súc sanh, Atula, ngã quỷ, địa ngục đó là thường trú của người phàm của chúng ta, Còn mà mình lên được quán người đây nghĩa là hán hữu lắm này, gọi là cái chen của mình lớn lắm, mình lên được đây rồi mình biết tu niệm nữa, thấy không? Mình có mắt có uổng. Và khi mà cái trú xứ của mình là cái chỗ mà là khổ cảnh thì rất là nguy hiểm, mà lơ mơ cái là lọt xuống đó à. Đừng có sợ, ông nói đừng có sợ chết, sợ chết. Ai cũng phải chết hết trơn. Mình chuẩn bị cuộc sống cái sao để phút chót mình đi vô khổ cảnh, thấy không? Đi rồi mình tiếp tục mình đi tới nữa. Gọi là từ cái chỗ sáng mình tới chỗ sáng, từ chỗ sáng tới chỗ tối, anh chị em nghe cái này không? Đấy. Mình bây giờ mình được những cái điều kiện này, mình thân của mình nó không có bị đau ốm bệnh hoạn, không có bị tật nguyền này. Cái tâm của mình nó còn sáng suốt này. Mình như vậy tức là mình hưởng được một cái phước rất là lớn này. Mình xin được làm người ở trong cái xứ Mỹ này, giàu có này này. Thì cái đó là quý vị từ cái chỗ sáng này, bây giờ mình đi tới cái chỗ sáng, đừng để cho mất cái opportunity để mình đi vô chỗ tối. Hiểu sư nói không?
Thế sư tới đó rồi, ví dụ mình không còn nhớ là cái quá khứ vừa rồi của mình. Ví dụ mình xuống địa ngục mình đâu có biết, mình không biết so sánh là vừa rồi là mình đã ở cái chỗ sướng, bây giờ mình xuống chỗ khổ. Mình có cái khả năng để nhớ lại lúc đó.
Vô đó mà đau khổ quá mình nhớ cái gì?
Thì đâu làm sao mình so sánh được là mình đã từng sướng mà thế nào gọi là khổ, hoặc tượng họ là như vậy luôn thì sao?
Thì bây giờ đó.
Hồi đồng hóa họ với cảnh khổ tâm họ không biết họ.
Mấy con animal nó đâu có thấy khổ. Cái khổ của cái đó là đó. Cái khổ không phải là cái cõi, mà cái sự stupid ET. Mình tưởng cái này là khổ, mình tưởng cái này là sướng này. Sư nhớ một cái câu chuyện ở trong đó mà chuyện nó khá dài, không biết quý vị muốn nghe không? Có một cái bà đó, cái bà đó là bà hoàng hậu, bà đẹp vô cùng. Chắc sư nghĩ là chắc quý vị đã nghe rồi, để sư nói sơ thì nếu quý vị nghe rồi thôi nha. Sư sao có nhiều chuyện quá, nó cứ nói sư nhiều chuyện hoài. Đó, có hà có cười nè. Thấy không, quý vị bắt đầu nghe là sư phải uống miếng nước, cái đó bắt giữ quý vị chờ một chút nữa, chứ không biết làm sao. Cái câu chuyện này đó, sư không biết sư đọc ở đâu mà sư đọc rất là lâu lắm rồi. Người ta nói, ta kể về cái sự tích của Đức Bồ Tát, gọi là một chấm như túc sanh truyện vậy đó, tiền thân của Đức Bồ Tát. Thì mới kể rằng là có cái ông vua đó, ông có một cái bà hoàng hậu rất là đẹp. Bà này là gần như, chắc có lẽ là thứ phi trong hoàng hậu. Bà đẹp vô cùng trời đất, đẹp ghê lắm. Ông vô cùng sủng ái, bỏ luôn bà vợ của ông luôn, ông lấy bà. Thì mới nghĩa là kêu mừng là mà hương lửa mới được có 1-2 năm, bà chết mất tiêu. Sáng sớm ngủ dậy cái thấy bà chết, nằm chết rồi. Trời, ông vua ông buồn, ông khổ. Không thể nào được. Gần như là ông depressed tới nơi. Bỏ hết chuyện đất nước. Kêu người ta đó, để bà trong hòm, ướp bà. Để đó, ông ngồi ngày nào ngồi khóc. Đấy. Bỏ chuyện đất nước cho nó muốn được như thế nào, như thế nào. Rồi lúc đó, đó Đức Bồ Tát là một vị đạo sĩ. Ngài sống ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn đó. Nhưng mà Ngài là cái người tu hành, do đó Ngài có được cái thần thông. Thì Ngài cảm thấy cái thân của Ngài nóng nảy quá. Mới đoán coi thử là tại sao như vậy. Thì mình biết là cái ông vua bây giờ đang bỏ bê xứ sở này. Ông có lo này. Mà ông đau khổ, ông sầu muộn vì cái bà hoàng hậu này. Và nếu mà không có ai cứu tiếp tục là ông sẽ chết. Và đất nước rất là điêu linh. Nghe chỗ này chưa? Chưa nghe hả? Cô Hà chắc nghe rồi.
Nghe chưa?
Okay. Rồi cái bê ông Đức Bồ Tát á, mới suy nghĩ vậy thì bây giờ ai có thể là cái người có thể giúp cho ông vua này được? Thì Đức Bồ Tát mình nhìn qua thì nó chỉ có một mình không có giúp được thôi. Đó thì Đức Bồ Tát mới đi xuống mới đi lại cung điện của nhà vua. Xin phép vô gặp nhà vua. Thì cái người lính không cho. Nói rằng là bây giờ nhà vua đau khổ lắm. Nhà vua không muốn tiếp ai. Chán nản quá. Cái ông nói thì bây giờ đây, xin chú vô thưa với hoàng thượng. Là tôi đi vô và tôi sẽ kiếm cách để cứu bà hoàng hậu cho đức vua. Trời ơi, mừng quá. Mở cửa ra. Mời vô. Thì khi mà mời Đức Bồ Tát vô rồi đó. Thì ông hỏi cái sự tình. Thì Bồ Tát biết rồi. Hỏi cái câu chuyện thì nói bà này tôi thương rồi vậy, rồi bây giờ tự nhiên mình chết thì cái nọ đau khổ quá rồi vậy. Nhưng mà vậy bây giờ Ngài có muốn tôi cứu cái cô này không? Đức Bồ Tát nói một cách rất là khôn khéo là bây giờ muốn tôi tìm cách để tôi giúp đỡ cho Ngài để liên lạc với bà này được không? Ngài có muốn không? Hay là bây giờ cái chết rồi tôi cũng có cải tử hoàn sanh được, có vậy không? Tôi không có thể cứu bà sống được, nhưng mà tôi sẽ có một cách để giúp để cho ngài hoàng thượng có thể nghĩa là communicate được với cái bà này, để coi bà đi đâu và bà sống như thế nào, thấy không? Biết đâu bà tái sinh vào cái chỗ an vui, thì ngài buồn khổ chi, có vậy không? Thì ông vua này ông thấy make sense, thì ông mới nói rằng là thôi được, thôi xin ngài giúp đi. Thì cái Bồ Tát mới nói thôi bây giờ ông đi theo tôi, kêu đức vua cho ngài đi theo tôi. Họ đi đâu? Cũng gần lắm thôi, có đi xa. Ông nói không, tôi không muốn đi đâu hết trơn. Nói giờ thưa với hoàng thượng, giờ gần lắm rồi, đi ra ngoài phía sau bách giá của ngài thôi, không có đi đâu xa hết trơn. Rồi cứ đi theo Bồ Tát dẫn đi ra sao. Trời ơi, dẫn đi đâu? Dẫn vô trong cái chuồng ngựa, cướp dĩa xin lỗi thứ mà chuồng bò chuồng ngựa vậy đó, thú quá chịu nổi không, dẫn vô đây chứ. Tôi nói để tôi ông vô đây đi, thì tôi sẽ giúp cho ngài nói chuyện với bà hoàng hậu. Thì ông vua ông nghe vậy, hễ mà nhắc tới hoàng hậu là ông đi theo. Rồi cái tới nơi rồi cái Bồ Tát mới mời ngồi xuống, hai người mới ngồi xuống sụp dưới đất. Rồi Đức Bồ Tát mới chỉ nó thấy có cái con bồ hung đó không, bồ hung tôi bảo cái loại mà insect mà nó ăn phẳng, mà một loại côn trùng nó ăn phẳng. Chỉ thấy bồ hung đó không? Nó thấy. Rồi bây giờ đó, bây giờ ngày nhiếp tâm đi, tôi sẽ nói chuyện với con bồ hung để ngày nghe nhau. Rồi cái hòa thử Bồ Tát mới làm thần thông giúp cho ông này có thể nghe được những gì Bồ Tát nói với cái con bồ hung. Bồ Tát mới hỏi: này bồ hung, ngươi là ai vậy? Thì bồ hung là cái thứ mà kêu bằng ngu si mà đâu có biết, nhưng mà nhờ vì oai lực của Bồ Tát nên nhớ, nó nói con hồi trước là con là hoàng hậu đây, rồi bây giờ làm sao mà vô đây? Dạ tại chắc có lẽ là tạo ác nghiệp sao không biết, bây giờ bỏ vô đây. Hoàng hậu nào? Nói tên rõ là bà này là tôi là chồng của ông vua, à vợ của ông vua nào đó, là nó nói ông này đó, ông đang ngồi đó. Là ông này bắt đầu hết hồn rồi này. Rồi bây giờ đó bồ hung ở đây của mình nữa sao? Nó giờ không, đâu ở đây mình, thì tôi có chồng tôi nữa. Cái chồng là ai? Chỉ ra con bồ hung được bò ra. Rồi ông hỏi vậy cho bồ hung bây giờ hồi xưa là có thương ông vua không? Nó giờ cũng thương cái lắm chứ, rồi bây giờ còn thương không? Dạ bây giờ thương gì nữa, giờ tôi đã có chồng rồi mà sao thương được nữa. Tôi ở đây tôi happy quá mà, không có sao đâu. Chồng vua nghe đau điếm tâm can, tê điếm người, thấy không? Đó, Bồ Tát nói, thấy không? Bây giờ họ có gia đình rồi, người ta lập gia đình rồi, người ta đi theo người khác rồi. Con bồ hung nó thương một con bồ hung cái, bồ hung vua được một cái con ăn phẳng, nó thích một cái con ăn phẳng mà nó rõ ràng nó là hoàng hậu nè. Thì bây giờ vua còn thương tiếc cái gì nữa? Nó nói thôi dẹp, đem chôn nó đi, trời ơi đau khổ quá, đau khổ dẹp. Cái con bồ hung nó hát rất là happy, tái sanh vào cái chỗ này, nó có chồng của nó là con bồ hung đực, thấy không? Còn cho ông vua ra địa xong vậy đó. Cái đau khổ của chúng sanh không phải là họ enjoy cái chỗ đó, họ thích cái chỗ đó. Ví dụ mấy những người mà homeless là đâu có thấy anh happy đâu, phải không? Nó khỏe ra. Quý vị nghe những cái người mà ở trong tù không, họ ở lâu một thời gian, họ đi ra đây họ không adapt được cuộc sống bên ngoài, họ muốn vô trở lại. Sẽ quay một cái phim nào đó thì nhớ. Thành ra cái khổ của chúng sanh không phải là cái cõi, mà cái khổ chúng sanh là cái tâm nó ngu dốt, nó không biết cái nào là khổ, cái nào là không khổ. Vậy đó. Hiểu không? Đây. Thưa thiền sư, thế giới bên ngoài rối loạn, chao đảo, căng thẳng và có nhiều chuyện xảy ra làm cho tâm của chúng tôi rất bâu cùng, bức xúc và dao động. Bây giờ hỏi cái vấn đề sợ hãi, thưa thiền sư, ông nói chỉ có một cách mình thực tập thôi, thiền tập, để mình hiểu rằng tất cả những cái sự đau, sự chết, tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên và mình phải có tâm chấp nhận. Và nó phải đi theo con đường đó thôi. Thì I know the way around. Thì tại sao mình upset, mình bực bội, mình sân hận, có vậy không? Thiền tập dạy cho mình như vậy mà. Bây giờ mình thấy mẹ mình té nằm đó, thì không biết bà chết hay sống này. Nhưng mà chết sống là cũng chuyện bình thường thôi. Dễ sợ. Do đó mà cái người thiền tập tới khi mà có trí tuệ, người đó không sợ chết sống nữa. Bởi vì sao? Bởi vì họ thấy chết sống trong từng một sát na này. Cái thân này đâu có cái thân này mà toàn là danh và sắc không. Khi mà anh chị em hiểu thế nào là vô thường rồi đó, hiểu thật sự đó, tức là hiểu thế nào là danh, thế nào là sắc pháp, mà danh pháp và sắc pháp thì nó thay đổi. Như vậy chúng ta không sống 80 năm, 90 năm, 100 năm, 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi. Ngài Đại sư Ujjotika nói, chúng ta sẽ sống trong một cái khoảng khắc rất là ngắn, là sanh khởi, trụ, diệt. Đó, sống trong cái trụ đó. Một phần trên 1.000 tỷ giây của đồng hồ. Thì thế nào là cuộc sống? Mình hiểu cuộc sống là như vậy đó. Bởi vì cái người thiền tập họ, chính họ, họ khái niệm cái điều này. Vì họ sẽ thấy thân tâm của họ thay đổi liên miên. Khi mà cái insight, tức là tuệ giác nó khởi sanh giúp cho người này hiểu, trời ơi, biết bao nhiêu tâm, mà không có cái nào của mình hết. Khi bạn nói rằng thế giới bên ngoài rối loạn chao đảo, bạn phải hiểu như thế nào đây? Thế giới phải hiểu là con người làm cho mọi sự trở nên rối loạn, dao động, và con người phải trách nhiệm về cái tình trạng đau khổ này. Mỗi người chúng ta phải trách nhiệm về những gì xảy ra quanh mình. Nếu chúng ta biết tu niệm, không phản ứng bằng cách duy trì chánh niệm, thì thế giới chắc chắn sẽ bớt rối loạn. Cái mỗi người trong chúng ta là trở thành thế giới. Nếu chúng ta biết tu niệm, giữ cái tâm mình cho yên ổn, có niệm, có định, có tuệ, thì chúng ta sẽ bớt phản ứng. Chúng ta sẽ bớt phản ứng, chúng ta góp phần vào cái sự an hòa, an bình của xã hội, thấy không? Vì vậy tâm bình thì thế giới mới bình được. Trong sự thực tập thiền tứ niệm xứ, khi tâm dao động chao đảo rối loạn, phải chánh niệm về trạng thái tâm bất thiện này. Nhờ chánh niệm tâm sẽ bớt rối loạn, và điều này nó đòi hỏi thời gian tu tập, chứ không phải bạn làm được một ngày một giờ đâu. Bây giờ cái cô ngày hôm qua, cô quả sư, cô nói bây giờ tâm con nó chao đảo, nó rối loạn khủng khiếp. Phải hiểu tại sao mà chao đảo rối loạn tới, tại vì mình suy nghĩ nhiều quá. Rồi bây giờ chao đảo rối loạn tới, mình phải có tâm chấp nhận và nhắc nhở nó là chỉ là một hiện tượng tự nhiên. Mà người không thiền tập thì làm sao mà biết điều này? Cái người không thiền tập thì họ hướng ra ngoài, họ blame cho người khác. Họ nói với những người đó làm cho thế giới chao đảo, nhưng mà thật ra trong đó cũng có một phần của mình nữa. Vả lại là thế giới chao đảo, ông thầy thường sư, mấy vị thầy của sư nói rằng thế giới chao đảo, căng thẳng, rối loạn, mình giữ tâm mình chưa yên ổn. Ví dụ chẳng hạn như mình nói đừng có tái sanh về bên Việt Nam, khổ rồi, chiến tranh mấy chục năm mà. Tuổi như mà quý anh quý chị đây lớn bằng tuổi sư đó, tụi này sinh ra trong thời kỳ chiến tranh, có vậy không? Lớn lên trong chiến tranh, rồi mà để cuối cùng quý vị chúng tôi end up bên Mỹ hết rồi. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình theo cái phước của mình thôi. Bạn bè, anh chị em của mình ở bên Việt Nam họ chết biết bao nhiêu, bạn của sư chết rất là nhiều. Sinh ra trong chiến tranh mà, ngày 1949. Chết rất là nhiều người chết. Nhất là cái vụ mình Tết Mậu Thân ở tại Huế, rồi ngày 1972 mùa hè đỏ lửa. Tan nát biết bao nhiêu. Cuối cùng mà mình thoát nguyên cả gia đình. Gia đình sư 18, 19 đứa con. Ông thân sư có 19 đứa con. Không có đứa nào sức mẻ gì hết trơn. Như vậy là cái phước của mình rồi, gì nữa phải không? Năm 1972 mà khi mà sư đi rời khỏi Việt Nam đó, lúc đó là đánh nhau rất là dữ ở Quảng Trị, chạy tán loạn vô trong miền Nam. Thì lúc đó bà má sư, bà sư nhờ có một cái người bạn, họ kiếm một cái móc nối dùm để đưa sư đi qua được bên Hồng Kông. Nhưng mà cuối cùng người ta đưa sư đi Pháp, nhưng cái chuyện rất là dài, nhưng mà sư trở lại. Thì sư, cái hôm mà cuối cùng mà chia tay nhau chỉ có một thằng bạn biết thôi, là bởi vì cái người mà đưa đi họ rất là kín miệng. Họ nói mà anh mà làm cái sao mà nó lọt ra ngoài là nó bắt hết cả đám. Bị nó đi người đi vượt biên lậu mà. Nhưng mà nó là một cái organization rất là tinh tế, tổ chức nó đưa người tàu từ Chợ Lớn đi qua bên Hồng Kông để mà phải đi đánh giặc trốn mùa dịch đó. Thì cô kia cô quen với những cái người trong này, cô cũng bị tàu, cô mắc nối cho sư đi đó. Thì cái đêm đó là chỉ có một cái người bạn thân của sư thôi, hai người gặp nhau nói chuyện rồi ngồi uống cà phê. Cái bạn sư nó mới nói, tao không thể tưởng tượng nổi là khi mày bước lên được chiếc máy bay mà mày bay qua tới được bên các xứ mà Tây Phương rồi đó, là coi như là mày bước ra khỏi cái vòng chiến tranh này. Còn tụi tao ở đây thì mịt mù sương khói, không biết chết sống như thế nào. Quý vị thấy, cả một cái quần máy chiến tranh nó đang nổ, nó đang cuốn là biết bao nhiêu thanh niên. Vậy mà phước của mình nó đưa mình ra khỏi. Vậy thì ông thiền sư ông nói đúng không? Mình đừng có sợ cái hoàn cảnh bây giờ, mình sợ rằng cái gì nó xảy ra cho mình bởi vì mình thiếu phước này. Một khi mà mình phước của mình đã có rồi, sẽ không sống với những người đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì cái đường đi của mình nó khác. Thì nói vậy không biết cái gì, nghe hiểu không? Đây cũng một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề mà gọi là chao đảo căng thẳng của thế gian bên ngoài nữa nè. Tại vì hôm nay các vị đã hỏi sư, thành ra sư sẵn những cái tài liệu sư đọc quý vị nghe. Thưa thiền sư, hết mùa an cư, cái vị đây, đây anh này là một cái người mà kêu bằng là chuyên viên về máy vi tính ở bên Việt Nam á, phần mềm, tức là software engineer. Rồi anh đi qua bên Myanmar, anh tu được 3 tháng trong cái mùa an cư, tu giao duyên đó. Rồi bây giờ đó, tới giờ hết mùa an cư rồi anh phải đi về anh làm công chuyện. Thưa thiền sư, hết mùa an cư, những hành giả như con phải xả y và trở về đời sống thường nhật của một người cư sĩ. Với hàng núi công việc, những chuyến công tác liên miên và vô số phiền não của đời sống gia đình. Xin thiền sư cho chúng con một lời khuyên nào cho những người cư sĩ hiện đại ngày nay như con chẳng hạn. Con còn ở đây, con còn yên ổn. Con biết rằng khi mà con lên biên chiếc máy bay mà con về tới Việt Nam là hàng núi công việc, nó đủ dùng con. Biết bao nhiêu chuyến công tác, đi ngày đi đêm, rồi cái câu chuyện gia đình phiền não sẽ phây quanh, không biết quá nhiều tràn ngập, không biết làm sao mà xử lý. Xin Ngài cho tôi một cái lời khuyên trước khi tôi đi về. Thiền sư trả lời, đừng để cho bạn quá bận rộn, hãy làm từng chuyện một, đừng ôm đồm nhiều thứ trong một lúc. Trong thực tế, bạn không thể nào một lúc mà làm 2-3 công chuyện được đâu. Vì vậy thì tại sao mà bạn ôm đồm để cho tâm bạn căng thẳng? Nếu là người có trí tuệ sẽ giúp bạn tổ chức công việc sao cho hợp lý. Công việc sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, cái nào quan trọng nhất làm trước, cái nào chưa quan trọng để đó mình sẽ làm sau. Mọi việc sẽ hoàn thành chu đáo nhờ có trí tuệ khai sáng và trợ giúp cho bạn. Không hấp tấp, không hối hả, không ôm đồm nhiều việc trong một lúc để rồi không có cái nào ra cái nào cả. Bạn có bao giờ nghĩ như vậy không? Ông giải thích cho ông này rồi ông hỏi, bạn có bao giờ nghĩ rằng mình tất cả mình làm cần cái tâm của mình, hãy làm với cái tâm yên ổn? Bạn có bao giờ nghĩ cái chuyện đó không? Bạn có nghĩ rằng cái khả năng của mình là chỉ làm một số việc thôi cho mình không thể là ôm đồm hết tất cả mọi chuyện? Thì tại sao mà bạn nói rằng là hễ mà tôi trở về thì nào công này chuyện nọ, nào thì công việc phải đi liên miên rồi một đống công chuyện rồi cái nó. Bạn chỉ làm một số việc thôi. Bạn không thể ôm hết mọi chuyện. Vì bạn muốn ôm hết mọi chuyện là cái tâm tham của bạn, nó làm bạn khổ. Chứ đâu phải công chuyện à. Tại sao một one thing at a time? Tự mình làm thôi. Một người có trí tuệ có thể bận rộn, nhưng người tâm người ấy không lẫn lộn, tâm sáng suốt, biết cái gì cần làm nên làm, theo thứ tự ưu tiên. Khi không có trí tuệ, thì tâm của chúng ta mê mờ lẫn lộn, và chúng ta cảm nghe áp lực của công việc thật là nặng nề, khó chịu. Tại sao áp lực và căng thẳng? Áp lực là tại phiền não. Nếu mình có trí tuệ thì sẽ không nghe áp lực. Khi có một sự cố, một câu chuyện, một kinh nghiệm nào xảy đến, bạn thấy căng thẳng do áp lực của nó. Điều này có nghĩa là bạn chưa hiểu, bạn chưa nắm vững được tình hình. Do đó tâm bạn hốt hoảng và căng thẳng. Khi có câu chuyện xảy ra, mình có trí tuệ, mình sẽ hiểu rốt ráo cái gì đang có mặt. Vì không hiểu nên không biết cách xử lý hay xử lý một cách vụng về. Điều này dẫn đến tình trạng căng thẳng và bạn cảm nghe nặng nề, khó chịu. Khi mà bạn không có biết cái câu chuyện thì ta đưa câu chuyện cho mình không biết xử lý như thế nào thì mình bắt đầu vụng về và mình giải quyết không được. Thì mà họ đưa tiếp nữa thì mình phải căng thẳng à. Có vậy không? Thì tại sao mình không bình tĩnh, mình xử lý, mình dùng cái óc động não mình để mình hỏi what happened, cái gì đã xảy ra. Nếu mà vì cái tâm của mình thì mình yên ổn mình làm thôi. Nó take time mà, phải không? Nó có sao đâu. Ubakhin là thầy của Huanca. Quý vị chắc nghe thiền sư Huanca rồi ha. Giải pháp niệm thọ đó. Ubakhin là sư phụ của thầy Huanca. Là một công chức cao cấp thời thuộc địa Anh còn chiếm cứ Miến Điện. Ông nắm giữ công việc. Ông giữ 5 công việc khác nhau trong chính phủ thuộc địa Anh. Ông hoàn tất tốt mọi công chuyện do thủ tướng giao phó mà còn dành thì giờ để dạy thiền cho nhân viên thuộc cấp của mình nữa. Mỗi ngày ông này đều dạy thiền hết trơn. Ban sáng ông là về là cũng giống là thanh tra về cái toán được cái gì đó. Ông làm việc suốt ngày đó, chiều tối đó và nhân viên đi về ông cho đi về ăn uống xong rồi thì có dịp rảnh trở lại hành thiền với ông. Dạy mỗi ngày sau giờ tăng sở chứ không phải là đi về rồi mới trở lại. Đây là một người chuyên tập Vipassana, một vị thầy dạy tứ niệm xứ. Vị ấy có rất nhiều trí tuệ, dạy canh thức làm nhiều công chuyện khác nhau mà không cảm nghe áp lực của công chuyện. Người ta nói một cái thuyền thoại về ông là lúc chính phủ thuộc địa Anh bị quân Nhật tấn công toàn vùng Đông Nam Á, lúc đó là Nhật đã đánh toàn vùng Đông Nam Á. thì thà là chính phủ Anh, thuộc địa của Anh ở bên Myanmar cũng bị rung lúc ngay đó, ha, thì nó đánh toàn bộ chính phủ của Anh, thuộc địa của Anh đó, từ thủ tướng, bộ trưởng, tướng tá bỏ thoát thân chạy qua Ấn Độ, để lại vô số tiền bạc. Thời buổi chiến tranh loạn lạc, ông có thể dùng tiền để làm nhiều chuyện. Những Ubakhin gom góp tất cả, đóng thùng và đem sang Ấn Độ giao trả lại cho toàn quyền Anh mà không lấy một cách nào cả. Đây là hạng người sống với hạnh chân thật. Tâm của vị này đã được thanh lọc nên không tham lam của người khác. Nhờ sự hiểu biết như thế cho nên tâm mới không căng thẳng. Dù làm rất nhiều việc, tâm không lẫn lộn, dù vô cùng. Như vậy một người mà có trí tuệ, mà nhờ cái sự tu tập, họ có thể bận rộn, nhưng mà họ tâm họ không có lẫn lộn, tâm họ không căng thẳng, tâm họ không sợ hãi. Bởi vì họ nghĩ rằng họ có khả năng làm được nhiều chuyện mà. Làm sao mà sợ hãi để này? Sợ hãi là tại vì mình không có khả năng, mình cảm thấy mình không ấp tu cái công chuyện, phải vậy không? Rồi người ta giao hoài làm cho mình căng thẳng, sợ hãi. Còn cái người bình tĩnh, mình sẽ làm, không sao hết. Đại chẳng sư Ujjotika có một cái kinh nghiệm rất hay. Ông thường nói rằng là đó, các bạn nào mà đi học, đi hành, nhớ hành thiền giùm tôi đi. Tại vì cá nhân tôi là cái người vừa đi học và vừa hành thiền nữa. Do đó tôi hiểu rất rõ là cái hành thiền nó lợi lạc, nó giúp tôi biết chừng nào. Là ngài nói rằng là khi mà tôi mà thi các kỳ đại học, tôi vô trường thi đó, tôi chỉ đem giấy viết, rồi tôi không đem tài liệu, tôi cũng học, không có học gì nữa. Đôi khi quý vị mình thấy, đôi khi có nhiều người họ vô trước khi mà vô thi còn đem tập đọc trước coi thử cái gì đó. Lỡ ra đôi khi biết đâu là vô trong đó người ta ra cái đề thi nó đúng rồi, thấy không? Mình học phút chót mà. Còn ngài Ujjotika là ngài tuyên bố không, tôi không làm vậy. Học cái gì tôi học ở nhà thôi. Tới đó tôi chỉ đem cái đầu tôi tới. Khi vô trường thi rồi đó, người ta phát đề ra cho tất cả thí sinh đó, thì ngài nói tôi không có vội đọc cái đề liền. Tôi để yên đó, tôi ngồi thiền chút. Tôi ngồi thiền chút yên ổn, bắn lặng. Không sao hết. Cái chuyện gì tính sao? Giữ cái tâm mình yên ổn đã. Bởi khi mình vô đó thì tâm nó cũng hơi bức xúc, bởi vì người ta phát đề rồi vậy đó. Rất nhiều thiền sinh họ run rẩy rồi ghê lắm. Thấy vậy không? Thì ngài nói tôi thấy cái cảnh đó, tôi nói mình không được làm như vậy. Mình học cho đàng hoàng ở nhà, rồi mình về vô tới trường thiền, trước khi mà mở đề thi ra mình ngồi cho thật yên, mình hành thiền 5 phút 10 phút. Đó khi mà tôi lật cái đề thi ra, tôi đọc rất là nhẹ nhàng. Thuộc, tôi hiểu từ đầu tới đuôi cái đề thi. Hiểu rồi là tôi làm lần nào cũng đúng hết trơn. Mà bây giờ ông nói, ngài nói một cái cách khác, ngài nói nữa là làm thế nào mà làm sao mà tôi mở cái đề thi ra mà tôi hiểu được là ông thầy này ông ra cái gì. Tôi gần như là tôi hiểu trước là ông thầy của tôi sẽ ra cái gì. Là tại vì sao? Tại vì mỗi lần mà tôi đi nghe giảng, tôi rất là chánh niệm và tôi nghe ông nói cái gì. Và tôi hiểu cái trạng thái tâm khi mà ông nói về một cái subject nào đó. Khi mà ông để hết lòng ông nói cái đó, gần như 50% là cái này nó sẽ được ra trong cái cuộc kỳ thi này. Thì vị thầy thông minh không? Tất cả những cái này ông ngài nói nó nhảy ra cho tôi vậy là nhờ tôi tu niệm vậy thôi, chứ có ai dạy cho tôi đâu. Cha mẹ tôi là đạo Muslim mà tôi đi theo đạo Phật, ông bà nó còn ghét tôi nữa, cho đến nỗi nghĩa là từ ngày mà tôi mà đi xuất gia mà trở thành một vị sư thì mẹ tôi nói rằng con có cái sự lựa chọn, một là con đi theo lý tưởng của con, hai là mẹ. Thì tôi nói dạ con đi theo lý tưởng của con, thì mẹ nói thôi vậy thì con đi theo đường của con thôi, từ đây về sau mẹ con mình đừng gặp nhau nữa. Và lúc mà ngài dạy thiền bên Úc thì người ta báo cho ngài biết là mẹ của ngài chết. Thì ngài trong cái bài pháp là ngài nói rằng quý vị thấy đau khổ không? Một người con mà mẹ mình phải đợi chết cần có năm mấy hai năm rồi bây giờ mới bước tiên. Mẹ tôi chết bởi vì sao? Mẹ tôi nói rằng nếu mà con đi theo lý tưởng của con thì con đừng có thấy mẹ nữa. Và gần cả mười mấy năm rồi tôi không bao giờ mà gặp mẹ tôi nữa. Và bà chết cả hai năm rồi, gần hai năm mấy, gần ba năm rồi. Bây giờ người ta mới báo cho tôi biết là bà đã chết rồi. Thì đây là một cái điều rất là đau khổ nhưng mà tôi chấp nhận. Bởi vì tôi muốn đi theo lý tưởng của tôi mà. Bởi vì tôi nghĩ rằng là bố mẹ tôi không hiểu tôi đâu. Và cái lý, nếu mà tôi phải chịu ý ông bà thì tôi sẽ đau khổ cả cuộc đời. Tôi phải chọn cái con đường của tôi. Và bây giờ tôi thấy đúng. Tôi làm việc, làm cái điều này rất là đúng. Tôi chỉ cầu mong nghĩa là cái phước mà tôi làm để tôi hướng cho bà. Còn cái con đường của tôi thì tôi phải chọn đi. Vì khi mà tôi chọn như vậy thì tôi trách nhiệm về cái chuyện tôi chọn. Tôi cãi lời cha mẹ đồng ý như vậy, nhưng mà tôi trách nhiệm vì những chuyện tôi làm. Đó, quý vị thấy cái sự tu tập nó lợi lạc đến mức chừng nào. Cá nhân tôi một năm 2005 cũng gặp một cái tình trạng trầm cảm nhẹ vì quá nhiều thiền sinh đến đây thực tập. Ông kể cá nhân tôi cũng bị. Năm tôi bắt đầu dạy thiền từ năm 97, Cho năm 2005 thiền sinh ngoại quốc họ tới quá là đông. Vì quá có nhiều thiền sinh đến đây thực tập làm cho tâm tôi ở tình trạng bắt đầu nó khó chịu. Tâm tôi căng thẳng, sợ hãi, không còn muốn gặp thiền sinh nữa. Quá nhiều chuyện, nhiều vấn đề nó nổ ra và phải giải quyết, làm cho tâm tôi mỏi mệt và không thấy sáng suốt nữa. Bây giờ tôi lên trên Mây Miêu, chỗ của Ngài Thiền Sư Osotika, để nhập thất 10 ngày 10 bữa. Vùng này nằm là vùng rừng núi khí hậu, mát lạnh và tốt như ở Đà Lạt của Việt Nam. Tôi độc cư thiền định 10 ngày. Trước đó tôi cũng có gặp Ngài và trao đổi với Ngài. Tôi thưa với Ngài là công chuyện thiền viện quá nhiều, tâm mệt mỏi căng thẳng. 10 ngày nhập thất làm tâm tôi yên xuống, đầu óc tỉnh táo hơn, trầm cảm được lướt qua và tôi trở về thiền viện, dạy thiền trở lại. Bạn thấy không, năm nay là năm 2011, 6 năm trôi qua rồi. Tình trạng hiện tại bây giờ càng lúc càng tồi tệ hơn hồi trước nữa. Nghĩa là hồi trước thiền sinh 10, bây giờ cũng 10, 11, 12, 13, 14, chẳng không có bớt chút nào hết. Nhưng tôi không thấy vấn đề gì cả. Trí tuệ giúp cho tôi biết tổ chức công việc, cái gì nên làm ngay, cái gì cần phải chờ. Công chuyện được hoàn thành đâu vào đó mà không bị áp lực căng thẳng và không làm cho tôi bị depressed như cách đây 6, 7 năm nữa. Câu chuyện có khác gì đâu. Nó cũng biết nhiêu đó thôi. Nhưng mà vì tôi nhờ tôi tu tập, tôi có tánh niệm, tôi có trí tuệ, do đó tôi biết cách thức tổ chức công chuyện. Tôi biết cái nào cần thiết phải làm trước tôi làm, cái nào không cần cho nó đợi đó, không sao hết. Mình không thể ôm đồm hết tất cả công chuyện. Mà đã biết là mình không ôm đồm được thì mình depressed chứ. Mình chỉ giữ thời gian mình làm công chuyện của mình thôi, làm cái gì làm được thì mình làm thôi. Cũng một cái câu hỏi khác nữa anh chị em, cũng liên quan tới cái vấn đề đó nữa, mà cũng một người này hỏi cái câu chuyện. Thưa thiền sư, con thấy việc tu niệm trong cuộc sống bên ngoài vô cùng khó khăn, đặc biệt là đối với những người làm việc trí óc và cường độ cao, áp lực lớn như con. Anh này là kỹ sư mà. Thế nói ông không ý thức rằng là ở ngoài cái cuộc sống nó vô cùng khó khăn như thế nào, nhất là những cái người mà phải làm việc bằng trí óc như chúng tôi. Bởi vì sao? Bởi vì áp lực nó rất lớn. Họ luôn luôn phải kế hoạch, phải tính toán, phải cân nhắc cho thật kỹ lưỡng trước khi làm cái gì. Luôn luôn chịu áp lực của việc tính toán sai, thất bại trước đối thủ, mất hợp đồng. Làm thế nào để không thất nghiệm, xin thầy chỉ rõ từ kinh nghiệm bản thân của Ngài. Tại vì ông này ông biết là ông thiền sư này là tu ngoài chợ. Ông thiền sư này nổi tiếng là tu ngoài chợ mà. Ông không tu trong chùa. Ông depressed dữ quá rồi ông tới ông gặp hòa thượng, thầy của ông là Ngài Hòa Thượng Sửu Minh. Thượng Sửu Minh đối với ông là giống như là ông nội vậy đó. Vì ba ông là rất là kính hòa thượng và rất là có đức tin ở hòa thượng. Thật ra đối với ông thầy Tejaniya này, hòa thượng Sửu Minh là giống là ông nội của ông biết từ nhỏ tới lớn mà. Vậy đó mà quý vị thấy nhân duyên, ông phải đợi tới năm 30 mấy tuổi ông mới xuất gia. Ông sinh năm 1960 mà tới năm 96. 60 96 là 36 tuổi mới xuất gia. Mà biết bao nhiêu lần hòa thượng khuyên lơn dạy dỗ, chỉ vẽ mà khuyến khích xuất gia, ông đâu có chịu. Ông nói hòa thượng kéo tôi chạy, hòa thượng lôi bên này là tôi chạy qua bên kia, tôi trốn, tôi đâu có muốn tu, tôi đâu có muốn hành thiền thôi à. Kêu tôi xuất gia nhất định tôi không xuất gia. Hòa thượng thấy rất rõ cái căn cơ của tôi là một cái người mà có thể là có khả năng để giúp Ngài sau này, nhưng mà hòa thượng kêu ở đâu là tôi chạy ở đó. Cho tới lúc hòa thượng surrender, hòa thượng bỏ, hòa thượng không muốn nữa, hòa thượng không nghĩ tới cái chuyện cần một ai để mà tiếp nối cái công trình của mình nữa. Quay như câu chuyện hãy để cho pháp bảo vận hành là tôi trở lại và tôi xuất gia với Ngài. Anh chị em thấy cái chữ mà hãy để cho pháp bảo vận hành là vậy, hãy để cho mọi sự nó xảy ra một cách rất là tự nhiên, tùy theo nhân duyên của nó. Mình đừng interfere. Dĩ nhiên là mình làm hết sức của mình, phải vậy không? Nhưng mà hãy để cho pháp bảo vận hành. Bây giờ ông thiền sư trả lời. Gì đây? Thầy có biết rằng là đời sống bên ngoài vô cùng khó khăn, đặc biệt là đối với những người làm việc với trí óc như chúng tôi, phải kế hoạch, phải tính toán làm sao để mình đừng có thất bại, đừng có mất hợp đồng để bị đối thủ nó đánh bại mình. Thiền sư trả lời, thất bại, mất mát, bạn cũng hiểu chăng, đây là bản chất tự nhiên của thế gian. Anh còn worry gì về cái chuyện mà mất mát, thất bại, đó là bản chất của thế gian mà. Trong cái cuộc đời của mình biết bao nhiêu thất bại và mất mát, so what? Từ đây bây giờ anh lớn, anh 40 mấy tuổi rồi, anh thấy không? Bao nhiêu cái khó khăn trong cuộc đời của anh đã xảy ra. Bao nhiêu cái chuyện, câu chuyện mình tính toán mà mình thất bại, mình mất mát. Đó là mình chưa kể mình mất mát những cái người mà mình yêu thương rất là nhiều nữa. Rồi sao như thế nào? Đâu có phải như vậy mà mình chết đâu, phải vậy không? Thất bại và mất mát là bản chất tự nhiên của thế gian. Bạn có hiểu điều này chăng? Hành giả nói đến kế hoạch, tính toán, cân nhắc, đó là những việc làm của tâm. Đúng như vậy chăng? Tâm đang làm việc. Kế hoạch, tính toán, cân nhắc, đó là những việc làm của tâm. Vậy tại sao chúng ta không làm với cái tâm cho yên ổn? Khi tâm bạn bình an, bạn sẽ làm việc này với tâm không chấn động đấy. Hãy làm cho cái tâm bình yên đi. Đừng có muốn ôm đồm hết. Khi mà bạn làm như vậy, bạn sẽ làm với tâm không chấn động. Áp lực đến do tâm dính mắc vào công chuyện. Hãy chỉ làm bổn phận trong khả năng và trách nhiệm của mình. Làm những gì cần làm, phải làm và đừng có mong kết quả phải như vậy, như vậy, như vậy. Trong thực tế, mỗi chúng ta chỉ có thể làm những gì trong sức mình. Đừng ôm đồm, đừng muốn hết, làm hết mọi chuyện. Không ai có đủ sức để làm tất cả những gì mình muốn. Đó là điều mà không thể tránh được. Hãy làm những tất cả những gì mình muốn. Đó là không là điều impossible, không thể làm được. Thưa Thiền Sư, Ngài nói rằng mình hãy làm trong sức mình. Mình làm đúng bổn phận của mình. Mình làm trong sức mình, nhưng kết quả không đúng như người chủ muốn. Mình sẽ bị sa thải, làm sao đây? Đó là thế gian bây giờ vậy đó. Rất là nhiều người ta đứng, họ chờ để họ bắt cái shop của mình, thấy không? Mình đã làm hết sức chưa? Bạn đặt câu hỏi với bạn đi. Nếu hết sức rồi thì dù cái gì xảy ra cũng phải chịu thôi. Muốn thêm nữa cũng đâu có được. Có vậy không? Người bạn của anh tôi ở bên Mỹ, anh này rất thông minh và rất tháo vát. Nên cái gì ông sếp cũng giao và nhờ anh làm. Làm đủ thứ việc. Nhưng khi quá nhiều chuyện không làm hết nổi, anh vui vẻ nói: tôi không biết kiếm đâu ra thì giờ để giúp ông nữa. Phải chi một tuần có 8 ngày thì tôi cũng làm thêm ngày phụ trội thứ 8 để tiếp anh nữa thôi. Bây giờ tôi không còn thời giờ nữa. Anh giao câu chuyện này tôi làm, nhưng mà tôi hết thời giờ rồi này. Bởi vì người bạn của tôi đã làm hết lòng, làm những gì trong khả năng, thời giờ của anh. Đưa thêm chuyện thì không làm nổi nữa vì đã quá tải. Đây là sự thật, chứ anh ta không bày đặt, dối trá và biến nhát để kiếm cơ thoái thoát. Vậy anh ấy có gặp khó khăn với ông chủ không? Dĩ nhiên là không, vì anh đâu có làm biếm, có ưa thoái thác công chuyện đâu. Tốt nhất là mình có một cái công chuyện làm ăn riêng của mình, cái đó là tốt nhất phải vậy không? Nhưng mà ai, làm sao mà mình có cái business riêng tư của mình được? Nếu không được như vậy, thì đi làm cho người ta. Nhưng khi tâm yên ổn và có trí tuệ, thì không có việc gì mà không làm được. Tâm luôn luôn biết cách xoay sở. Tâm trí tuệ sẽ biết cách tìm ra đáp án cho những vấn đề và cái cách thức tốt nhất để giải quyết, để xử lý công chuyện. Tâm thông minh còn biết cách tạo ra những phương thức mới để giải quyết cho vấn đề tốt đẹp hơn nữa. Cái khó khăn là tham sân si này, phiền não trong tâm của mình. Chính phiền não làm cho mọi chuyện trở nên rắm rối, lẫn lộn, khó xử và căng thẳng mỗi ngày. Còn thêm khúc nữa, nhưng mà quý vị có gì có đặt câu hỏi không?
Nhà mặt sư, con biết là bên thiền tâm là tự lực thì tự mình cứu mình thôi chứ không ai cứu mình. Nhưng mà khi mà trong đời này mình không giải thoát được á, thì mình cũng sẽ luân hồi sinh tử trở lại. Thì mình có tu thì mình đi đường lành, ví dụ mình đầu thai lại làm người đi. Thì mình đâu có chắc là kiếp sau mình gặp chánh pháp để mà mình tiếp tục mình tu.
Mình muốn gặp chánh pháp mà kiếp sau thì mình phải khi mà gặp chánh pháp bây giờ mình phải làm cái gì này mới ra mình mới gặp chánh pháp.
Mà khi mình gặp lúc đó mình cũng lớn tuổi hay là cái gì đó.
Thì bây giờ gặp không có cái gì mà quá trễ. Vậy không? Thầy của sư thường nói vậy đó. Mình lớn tuổi thì mình tu theo kiểu lớn tuổi.
Rồi cái mình cũng đâu có đủ thời gian để mà mình tu mình giải thoát được rồi đó, mình cũng luân hồi.
Thế mà mình đã biết tu rồi thì cái mình đang gieo một cái ba la mật này phải không? Cái ba là cái sẽ hỗ trợ mình trong cái kiếp tới. Thì ông nói hãy làm sao mà giữ mình đừng có đi địa ngục này. Có vậy không? Mình tu mình làm phước cũng tốt vậy này. Mình giữ tâm của mình đừng có yên ổn, đừng có sân hận, đừng có tham lam của người ta. Sống một cuộc đời đạo đức bình thường suy nghĩ là cũng làm sao mà đi vô khổ cảnh được. Một cái người mà sống mà đạo đức mà không có tham lam của ai hết. Mình sống mình lo làm, lo ăn, lo thương vợ, thương con gì trong gia đình. Thì từ từ mình đi thôi chứ phải không? Từ từ mình đi chứ bây giờ sao gấp sao được. Phải vậy không? Bây giờ cô Hằng không có gia đình thì cô Hà không có gia đình, cô Hà nói còn người ta có gia đình sao người ta đi được? Hấp tấp lật lật nó té làm sao?
Dạ con sợ đầu thai ra rồi cái mình quên mình không có
quên đâu, để đó sẽ nhắc, yên tâm đi.
Giờ lo tu em.
Chị lo tu đó. đây là sẽ nhắc mỗi ngày này, thấy không? Đó, cô đứng qua kia, cô nói chuyện, cô không tu, sẽ ra, sẽ gõ cửa, sẽ nhắc cho tôi.
Từ xưa con hiểu cái ý của Hà, chắc là tại vì nói nhiều đi. Người á, người ta nghĩ là tu thiền không có guarantee.
Tu thiền không có guarantee, thì bây giờ cái gì guarantee?
Guarantee là phải tịnh độ để cho nhờ cái tha lực để người ta về xứ cực lạc, để người ta có thể
có người
biết mà
ta
không có bị,
không có bị
giảng phần đó cho mọi người nghe luôn.
Gì đây? Thật ra đó, để sẽ kể một cái câu chuyện này, một cái cô đó của gặp sư bên Houston đó, ha. Cô mới nói là con thấy một cái điều mà rất là đau khổ là có một cái anh đó là anh tu về truyền thống Tây Tạng, thì anh tu với các vị lạc ma ở đâu đó không biết. Thì các vị lạc ma đã dạy một cái phương pháp gì đó mật tông cho anh đó, và các vị nói rằng là mà khi mà anh chết á thì anh phải hướng về các vị lạc ma đó, tức là phải có một vị tới và hướng dẫn cái linh hồn anh đi theo cái truyền thống lạc ma Tây Tạng. Sư không biết là như thế nào, cô chỉ kể vậy thôi. Nghĩa là cái người mà sắp sẽ chết mà cận tử á, phải không, là cái vị lạc ma nó phải tới, bởi vì tu theo phái của mình mà. Nhưng mà cái câu chuyện xảy ra không phải như vậy, là bởi vì khi mà anh này chết ở bên Houston không có vị lạc ma nào available hết, thì phải mời một vị thầy thường tới, thì ngài này hướng dẫn tâm anh đi theo dược sư, tức là hướng vào Phật A Di Đà và niệm như vậy đó. Thì cái cô này hỏi sư, thì bây giờ làm sao, sao thấy kỳ cục vậy? Người ta tu mật tông mà mình hướng người ta đi về A Di Đà Phật. Sư nói cái câu trả lời sư không trả lời cho vị đó được, nhưng mà sư biết có một điều đó, là bên đạo Nguyên Thủy này trong cái pháp thiền dạy nhắc nhở mình tu tập để mình giải quyết cái vấn đề của mình. Là sao này? Là mình tu đây, vậy thì Đức Phật đâu có nói dần cái câu là hãy về nương tựa mình, hãy biết mình là hòn đảo và nương tựa nơi chính mình. Mình phải nương tựa nơi chính mình chứ. Người ông thầy chỉ dạy cho mình cái phương pháp thôi. Để rồi mình khi mà trước khi mà chết, mình nhớ cái phương pháp như thế nào để mình giữ tâm mình cho yên ổn. Họ hướng mình về cái chuyện gì thì chuyện là chuyện à. Có vậy không? Còn mình ở đó mà mình cứ chờ hoài chờ sao được? Ông thầy của mình ông chết cái rồi ra sao, ai hướng mình đi đây? Như vậy có phải bất bình không? Ngài Thiền Sư Ujjotika, Ngài kể cho mình nghe một cái kinh nghiệm mà Ngài sắp sửa chết. Ngài lúc tôi đau vô cùng trời đất, malaria. Tôi nằm đó và tôi đau rất là dữ. Nào có ai biết rằng tôi đau ghê gớm không? Tất cả mọi người đều lo lắng cho tôi mà họ không biết tôi phải làm cái gì. Và tôi bức xúc, tôi đau khổ, tôi sợ chết. Cho tới một lúc tôi ý thức rằng tôi mà càng sợ chết, tôi sẽ chết thật sự và tôi sẽ đi xuống. Do đó, lúc bây giờ tôi trở về với chính tôi trở về với hơi thở. Tôi trở về với cảm giác, tôi trở về với sự xúc chạm. Tất cả những cái gì mà thiền tập tôi tập được rồi, tôi trở về, tôi tu tập. Và tôi không lý gì tới những người xung quanh hết. Tự nhiên tôi cảm thấy dần, nhẹ dần, nhẹ dần, nhẹ dần. Bởi vì sao? Cái tâm sân nó đã giang ra rồi. Và lúc bây giờ có ai mà người nào mà giúp mình được nữa? Bạn nghĩ đi coi. Khi mà mắt mình không thấy, tai mình không nghe, năm cái căn này đóng hết trơn, thì mình nhờ ai đây? Mà đi kêu người khác mà hướng dẫn cho mình. Sư nghe ngài thầy của sư, ngài thiền sư Jyotika, ngài thiền sư Usilala, ngài kể một cái câu chuyện liên quan tới vấn đề cận tử. Công sư này đó, ông ở Myanmar, ngài nói chuyện thôi chứ sư cũng biết là cái mình verify như thế nào nữa, ngài tôi cũng nghe vậy thôi. Mà cái sư này đó, ông bây giờ ông có cái sẹo ở bụng này, thì là ông có cái sẹo giống sẹo sư, nhưng mà sư thì tại mũi cho trái thận, còn ông thì bấm sinh, cái sẹo bấm sinh. Ông thưa với ngài là ông nói ông chết lúc 34 tuổi bị người ta chém. Mà ông kể là ông có nhớ một vài kiếp mà ông tái sanh như thế nào. Thì nó có một kiếp đó, ông là, cũng là ông sư nữa. Ông là ông sư mà ông ở trong chùa đó, có cái ông đó, ông Phật tử mà ông cứ kiếm chuyện hoài. Cái chuyện này sẽ kể cái gì nghe chưa?
Chưa.
Cái nào cũng lắc đầu hết trơn.
Con sống hiện tại.
cái ông mà có cái thẻ bây giờ đó, thì ông kể rằng là có một kiếp khác mà ông tái sanh. Ông đi tái sanh như thế nào thì ông nói rằng là trong ông làm ông sư trụ trì, ông đau rất là nặng, đau dữ lắm. Mà trong chùa, trong cái đám mà tới mà thăm ông đó, là có một cái ông mà ông rất là ghét, Phật tử đó, kiếm chuyện hoài, troublemaker với ông hoài, cũng giống như là đối nghịch, hai người đối nghịch nhau vậy. Nhưng mà ông cũng Phật tử, ông cũng tới chùa vậy, nhưng mà ông này làm cái gì ông kia cũng chống đối, là tìm cách phá rồi vậy đó. Thì cái khi mà ông nói là khi mà tôi mà đau mà sắp chết rồi đó, thì tôi đang nằm mơ màng thì tôi nghe tiếng của ông ấy. Nói, nghe tiếng của ông rồi vậy. Thì tôi nói thôi kệ nó, thì nó tới tới kệ nó, mình chết rồi tôi kệ nó. Thì ông nói khi mà tôi đang nằm mơ mơ màng màng như vậy, thì nghe tiếng của ý đó, thì tự nhiên tôi cảm thấy khỏe quá, tôi không còn đau nữa. Mà ý đứng đâu mà cái tôi đi kiếm coi thử. Tôi sợ ý hại tôi bước ra khỏi cửa, thì thấy đứng bên cửa cầm cái cây. Nó thầy bước ra tôi đập thầy chết liền ngay tức thì. Kê ông nói rồi, lúc bây giờ con sợ quá. Cái con mới tính rút lui, nhưng mà rút lui cũng không được nữa, bị nó rượt theo mình làm sao. Con lách nó ra, con chạy. Con chạy nghe là bán sống bán chết. Con chạy quá trời quá đất. Con chạy rồi con chạy tới một khúc đó là con thấy một cái bờ sông. Khi con thấy cái bờ sông thì con trong tâm con nó nói rằng phải chạy dọc cái bờ sông mới sống được. Thì con chạy dọc cái bờ sông, chạy qua cho qua thì vẫn nghe thằng kia nó rượt theo. Chạy tới nó thấy một cái chiếc thuyền nhỏ nhỏ. Nhảy lên chiếc thuyền, tái sanh làm con của bà chủ thuyền luôn. Thì ngài thiền sư Bùi Xuân đã giải thích cho tụi này nghe nó. Trong khi mà ông thấy những cái cảnh đó là lúc ra sửa ông đi tái sanh đó. Cái phút chốc cuối cùng nó đưa tâm đi như thế nào đó. Thì quý vị thấy không? Tích tắc à. Ở đâu mà người nào mà cúng mà tụng cho mình đây? Bây giờ trong lý thuyết, trong cái kinh điển của Nguyên Thủy nói rằng cái người chết sẽ đi tái sanh tức thì liền. Ở đây là một cái trường hợp điển hình này. Các bạn tin hay không tin sư cũng biết này. Ông đó ông sống lại, ông kể chuyện cho ngài thầy sư Si Lăng đang nghe này. Hai chuyện luôn, để đi chuyện khác này xin nhớ được khi nào tôi kể. Dạ thôi đủ ha.
Nếu vậy thì trong lúc chết á thì mình thiền theo tâm định tốt hơn không, hay là phải thiền qua?
Không có nói cái gì hết. Không nói được cái gì hết, bạn làm cái gì bây giờ này?
Tại vì cái cốt yếu là vẫn lại phải giữ cái tâm mình cho nó định.
Hả? Không có giữ cho mình, không cần định mà phải giữ cái tâm mình cho nó quân bình này. Có vậy không? Mình đừng có sợ hãi.
Đừng có sợ hãi.
Có vậy không?
Tâm sáng suốt.
Mình chấp nhận mà.
Chấp nhận chết mà. Đấy. Chết mình biết mình đi về cõi tốt.
Nhưng mà sư hỏi làm sao mà mình nói cái gì đây này? Bởi vì trước khi mà các bạn tập thiền tứ niệm xứ, các bạn tập rất là nhiều cái pháp môn rồi. Bạn tụng kinh, bạn niệm Phật, bạn tịnh độ, rồi bạn thiền tâm, đủ thứ chuyện nó mix trong này. Lúc đó là cái nào mà nó mạnh nhất thì nó nổ ra.
Lỡ lúc đó mình đang chánh niệm xong rồi gặp ai kéo, nắm chân mình kéo cái...
Thì mình nếu mình nổi sân thì đi xuống địa ngục. Vì vậy không thể nào nói được cái gì vào phút chót. Vì vậy nhiều hỏi vị ngài, nhiều vị thần sư, thầy của sư hỏi, nếu mình tâm như vậy thì đi đâu? Ông nói tôi cũng đâu có biết. Khi mà quý vị nói tâm đi đâu là bao nhiêu cái second nó đã đi qua rồi. Tâm mình nó thay đổi rất là nhanh.
Đi nhanh lắm.
Đấy. Mà làm có sao mà ai mà tụng cho mình đây? Nam mô A Di Đà Phật, tâm đi mất tiêu rồi. Nam mô A Di Đà Phật bao nhiêu second?
Thầy, những người mà người ta tu tịnh độ thì người ta có cái niềm tin là nếu mà người ta tu cái đó thì người ta sẽ không có phải đầu thai lại. Rồi như sư nói là bốn cái cõi
khổ
ác là cái địa chỉ của mình, tại vì mình rất là cái mình đầu thai lên cõi cõi tốt thì rất là mong manh, thì cái xác suất tự nó do cái tâm của mình nó biết chuyện quá, cho nên con nghĩ là những cái người mà người ta tu tịnh độ thì người ta nói là người ta muốn đi tu như vậy để mà
guarantee là người ta được. Bây giờ cô nghe sư phân tích này, ngay cái chuyện khi mình hành thiền cái này, mình huấn luyện cái tâm của mình này. Thấy không? Giữ cái tâm mình yên ổn mà mình vẫn còn khó khăn, mình chưa biết đi đâu này, hoặc giờ mình chỉ tụng thôi, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, make sure là cái mai của mình nó ở trong đó không. Sư tụng kinh sư thấy tâm sư chảy tùm lum tà la, Nam mô A Di Đà Phật, ngày mai biết nấu gì ăn đi nha. Đây, cô Diệu Lạc này, đây chút xíu là biết nấu món gì cho sư đây này, thấy không? Luôn luôn là như vậy thôi. Nhất tâm bất loạn à, nếu mà nhất tâm bất loạn xà thú cái đó đi
nhất
lên
tâm bất loạn là chỉ nó ngồi thiền.
Mà bên thiền tông có đi đầu thai liền hay là cũng quanh quẩn chính vậy. Không, nghĩ là giống như tùy theo cái nghiệp mà họ, ví dụ họ đi địa ngục liền hay là
dạ. Thì theo cái nghiệp thôi à, đi quanh cũng quẩn là đó là ma rồi đó, ngạ quỷ rồi đó. Vô nãy sư nói đó, mình dính mắt á, mình dính mắt với tài sản, mình dính mắt.
Thưa sư, con thấy cái câu trả lời của những cái vấn đề này á, tại vì sao mình phải trả lời những câu hỏi đó trong lúc mình đã chọn một cái pháp môn tu để thấy được cái thực tướng của cái của vạn pháp, tức là thấy trong đó có chính cái bản thân của cái con người mình. Và một khi mình thấy được cái thực tướng thì nó sẽ trả lời tất cả những câu hỏi mà anh chị vừa nêu ra.
Mình đang thắc mắc là mình thấy đó rồi.
Tất cả những cái câu hỏi đó sẽ được trả lời là thứ nhất. Và thứ nhì, nếu khi mà mình thấy được cái thực tướng của cái bản thân, cái thực tướng của cái tâm đó, thì nó cũng sẽ trả lời một câu là tất cả những cái, xin lỗi, những cái tôn giáo khác tự nhiên mình thấy đó là những cái sự mà tôi không dám dùng một cái chữ ai, nhưng mà nó gần như là một cái sự lừa gạt. Đó là cái điều mà tôi có thể cảm nhận được. Không phải cùng tín.
Trong nhưng... trong dạ mà vị đại sư xin chia sẻ cái chuyện mà anh Vinh vừa nói này, người ta cũng hỏi ông thiền sư 49 ngày đó. Nó đạo Nguyên Thủy nói rằng chết là tái sanh liền à. Và nếu mà bạn vẫn còn đặt câu hỏi 49 ngày thì bạn chưa hiểu thế nào gọi là cái bản chất của tâm hết. Bản chất của tâm là sanh khởi và hoại diệt. Mình đâu có nói con người đâu. Tái sanh hay không tái sanh là tâm mà, phải không? Khi bạn hiểu rằng mình sẽ chết trong mỗi sát na, sanh khởi và hoại diệt hoài, thì làm sao có cái chuyện 49 ngày. Nếu mà 49 ngày thì mình phải chấp nhận nó có một cái linh hồn, nó đi từ chỗ này tới chỗ kia, rồi nó lang thang lẩn thẩn, rồi nó ở đây 49, 50 ngày rồi đi lòng vòng.
Tức là không có một cái gì nó là trường tồn hết, không có một cái linh hồn nào hết.
Không có linh hồn
mà. Tất cả mọi sự, khi mà ngồi thiền mà anh chị ngồi thiền mà tiến bộ rồi anh chị sẽ thấy không có cái gì hết. Tất cả là nó khởi đi từ cái tâm, và cái tâm đó là cái tâm vô minh, nó chụp cái này nó là của ta, nó chụp cái kia đó là của ta. Không có cái gì hết. Cho nên nếu mà mình đã chọn cái pháp môn tu để mình thấy được cái thực tướng, mà mình đặt những câu hỏi đó, những câu hỏi đó nó không bao giờ trả lời được. Tại vì bây giờ mình còn vô minh quá, mình chưa trả lời được những cái câu hỏi đó. Trả lời cũng không bao giờ ích lợi gì.
Như vậy là cô Hà có chấp nhận cái pháp môn tu này chưa?
Dạ, con hiểu. Như tại vì cái gì cũng phương tiện thôi, ai tùy duyên họ thích cái pháp môn nào cũng phương tiện thôi. Cũng
ý là không, ý anh Vinh muốn nói rằng á, cô cứ tu tập nữa đi thì cô sẽ hiểu rằng là tất cả những cái đó là chỉ là một cái phương tiện mà ta làm để người ta, giống như là người ta làm cho tâm của cái người chết hay là người sắp chết được hoan hỷ vậy thôi à. Được yên ổn vậy thôi, nhưng mà thật ra... Từ tử là càng xuống còn địa ngục nữa, từ tử trong sân không à. Thành ra cái chuyện mà tới phút chót à, không ai dám nói gì hết trơn, không ai bảo đảm gì hết trơn. Không ai nói gì hết, không ai dám nói gì được hết trơn. Các vị thiền sư thầy của sư ngài nói, bây giờ mình lo cho bây giờ thôi à. Cũng giống như là bây giờ đó mình học rồi mình có chắc chắn là ông thầy cũng ra cái bài thi đó không? Tới đó là tính nè. Cứ học hết trơn đi rồi yên.
Cho với cái bản thân tôi như thế, cứ tu đi, tin rằng đây là một cái pháp môn đúng, sẽ đến một lúc nào đó trên cái quá trình tu, cái người tu sẽ thấy rằng đây là một cái pháp môn rất là đúng, và sẽ thấy được tất cả những cái câu trả lời cho tất cả mọi cái vấn đề của cái thế gian này. Mà có một cái điều nữa
cái anh ấy, ví dụ có nhiều người phải nghi rồi họ mới ngộ được, chứ không thể nào họ chưa nghi làm sao họ ngộ.
Lẽ dĩ nhiên là cái nghi bao giờ nó vẫn còn, cái nghi nó còn mãi, cho đến khi nào mà mình thấy được cái vô ngã thì lúc đó cái nghi nó cái sự nghi ngờ đó nó mới bị, nó dùng cái chữ là bị nhổ rễ đi. Khi nào mà thấy được cái vô ngã thì cái sau khi mình thấy được cái vô ngã rồi, tức là không lấy cái thân này làm của ta, không thấy lấy cái tâm này làm của ta, thì lúc đó cái nó ớp rút đi, nó nhổ rễ đi, thì lúc đó sau đó là cái nghi nó cũng sẽ bị nhổ rễ luôn.
Cho nên là có nhiều cái phương tiện, Phật cũng cho nhiều phương tiện để ai thích hợp, thì mình chỉ thắc mắc để mình thấy cái nào nó make sense hay là cái gì thì mình.
Dạ, nhưng mà hiện giờ đó, với cái vô minh của mình đó, cái vô minh mình không có hết, mình không có thể nào mình đã có một cái câu trả lời nào. À, Vì nếu mà trả lời được á, thì Đức Phật trả lời cho mình rồi. Vì bây giờ cái đầu mình nó hoàn toàn vô minh, mình không có thể nào, không, nó không có một cái ánh sáng nào có thể thắp lên trong cái ấy. Nếu chỉ có cái sự tu tập, nó sẽ thắp cái ánh sáng lên.
Tức là người ta có nói thì mình cũng chưa chắc mình đã hiểu nữa. Ta có nói ta cũng giống như con mình như vậy đó, nó nhỏ quá mình giải thích sao được, thấy không? Chờ đợi thời gian thôi, mình chỉ nói những cái gì mình có thể nói được, thấy không? Trong cái khả năng của mình là cha là mẹ, còn mình muốn nó sẽ hiểu. Cũng giống như là có một lần ở xưa ở bên Virginia, tới cô kia cô lại xe có rước mấy sư về nhà đó, rồi lên xe rồi ngồi, rồi sư cả rồi ngồi phía trước, rồi sư cả người Tích Lan ngồi phía trước, rồi ba bốn vị ngồi sau, rồi vậy đó. Thì con nhỏ má nó nói Nina, are you ready, we go now. Cái nói chưa, không ready. Phải tại sao vậy? Tôi muốn biết tại sao mà mấy sư không để tóc mà cứ cạo đầu hoài vậy. Vậy ngài thiền sư ngồi đó nói, chắc bây giờ khó quá, khó giải thích quá, nông nít quá, làm sao nói đây. Mà tại sao mà mời mấy sư tới nhà mình hoài vậy? Bộ mấy sư đói lắm hay sao mà phải chọn ăn hoài vậy? Nít đúng hoài vậy hoài. Thế thì mình thấy là tùy người nó mỗi trình độ à, thấy vậy không? Cái khó là cái vấn đề là mình cứ muốn hỏi hoài mà mình chưa muốn tu đó, nó khó là khó chỗ đó đó. Tại đó nghĩ thành ra mình nói rằng là cái người mà thật sự là muốn tu để mà hiểu thì phải có cái ba la mật là vậy, chỗ đó.
Con cái limited của con thì con nghĩ là phương tiện nào Phật cho rất là nhiều pháp môn, phương tiện nào cũng được, nhưng mà con nghĩ cái chánh niệm thì tất cả pháp môn nào cũng người ta hay hiểu lầm là chỉ có chánh niệm, và thiền thì nó quan trọng chánh niệm nhiều, nhưng mà con nghĩ là chánh niệm là cái quan trọng nhất.
Thật ra người ta nói cái đó là tại vì ta căn cứ vào trong cái kinh của Đức Phật nói, trong cái kinh mà Tứ Đại Niệm Xứ, Đức Phật nói cái pháp môn Tứ Niệm Xứ này, đó là cái cách, con đường duy nhất thôi để thanh lọc tâm của chúng sanh. Còn Đức Phật cũng nói đây con đường duy nhất lên tới quả trời đâu. Con đường duy nhất thanh lọc tâm của chúng sanh, diệt trừ khổ ưu, thành tựu tánh trí, chứng ngộ niết bàn, chỉ có Tứ Niệm Xứ à. Còn bạn đi con đường khác cũng được chứ, sao không? Lên các quả trời Phạm Thiên rồi vậy thì tu thiền định này. Cái quả đó ai nói là quả khổ đâu, phải vậy cô? Nhưng mà chưa thoát ra, chứ không có trí tuệ, không bớt được sự đau khổ. Thì người ta nói cũng có cái lý của người ta chứ. Đó là chỉ có phương cách tu tập như thế này thì mới mong diệt trừ được phiền não. Còn mình tập theo cái kia thì cái phiền não mình không còn, nhưng mà mình vẫn đi lên những cái quả. Ví dụ chẳng hạn như mình phiền não này mà mình ở đây này sung sướng quá nè, có sao đâu. Thì đó là tùy căn cơ là vậy đó. Bây giờ mà sức bạn chưa được thì thôi lên cái thấp đi. Bữa nào thì niết bàn tính sao? Vậy ha. Đấy. Được chứ gì nữa phải không?